Rồi các anh chị ghi giúp Toàn, nhân tài là người gánh vác khía cạnh nào đó trong cuộc sống của chúng ta. Nhân tài là người gánh vác khía cạnh nào đó trong cuộc sống của chúng ta. Có nghĩa là ai đó gánh vác một khía cạnh nào đó trong cuộc sống của chúng ta. Thì các anh chị xem họ là nhân tài. Nhân tài thì khác với người tài không các anh chị? Các anh chị, nó có hai từ nhân tài với người tài, các anh chị thấy khác nhau. Nếu dịch nhà thì giống nhau nha, nhưng mà thấy khác không? Nhân tài nè. Theo các anh chị thì có rất là nhiều người có tài nhưng mà phá quốc gia, phá đất nước không các anh chị? Có rất là nhiều người có tài nhưng họ trở nên phá hại không? Có. Vậy thì hai từ tưởng gần giống nhau nhưng mà người tài chưa chắc là nhân tài. Vậy thì nhân tài nó phải liên quan tới tạo ra giá trị. Như nhân tài của đất nước có phải là gánh vác một cái gì cho đất nước không các anh chị? Được không? Nên á là chúng ta hiểu được ai cũng có thể là nhân tài nhưng mà người nào gánh vác một cái gì đó với chúng ta, ai cũng có thể là người tài. Nhưng mà người nào gánh vác cái gì đó cho chúng ta thì được gọi là nhân tài. Rồi đối đãi với họ làm sao đây? Anh chị ghi giúp Toàn, bồi dưỡng. Bồi dưỡng. Trí tuệ. Tâm thái. Phẩm chất, nhân cách, năng lực, thể chất, vật chất, có nghĩa là 7 sự già toàn diện á. Bồi dưỡng trí tuệ, tâm thái, phẩm chất, nhân cách, năng lực, thể chất, vật chất, phải giúp họ hiện thực hóa ước mơ. Phải giúp họ hiện thực hóa ước mơ. Giúp họ hiện thực hóa ước mơ. Giúp họ hiện thực hóa ước mơ. Rồi mình bắt đầu mình rà soát lại nè. Thường á, những người cống hiến gánh vác một việc gì đó cho chúng ta, thông thường chúng ta bồi dưỡng tài chính đúng không cả nhà? Cao nữa thì các anh chị sẽ bồi dưỡng về năng lực. Bồi dưỡng năng lực. Có một số người chú ý hơn nữa thì sẽ bồi dưỡng về sức khỏe, thể chất. Có phải tạo điều kiện cho họ rèn luyện không? Được không? Vậy thì thông thường các anh chị thấy hiện nay vấn đề nhân sự á, các anh chị có cảm giác được nhân sự đến và đi nhiều dữ không? Cứ 3 năm, 5 năm trung bình là dân nhân sự, các anh chị thấy sao ạ? À? Đi hết à? Nhân sự phổ thông khó, hiện nay lao động phổ thông mà dạng như là bán hàng, bán lẻ, ngành bán lẻ, ngành thời trang, ngành bán lẻ thì hiện nay nhân sự ra vô nhiều lắm. Các anh chị biết lý do tại sao? Nó không phải nằm ở đặc tính của nhân sự mà nằm ở chủ doanh nghiệp thiếu một cái cam kết bồi dưỡng toàn diện cho con người. Nên khi mà chúng ta không cam kết được bồi dưỡng toàn diện cho một ai đó, thì các anh chị bồi dưỡng năng lực, sau đó thì năng lực tốt lên thì họ thấy năng lực tốt lên mà tài chính không có thu nhập tốt thì họ bỏ đi. Nên nếu đã là bồi dưỡng thì phải nghĩ ra tới bồi dưỡng cả 7 sự giàu toàn diện. Các anh chị có đủ nguồn lực thì các anh chị lên lộ trình 3 năm. Thiếu nguồn lực thì các anh chị lên lộ trình 5 năm, 7 năm, 9 năm để bồi dưỡng một nhân sự đồng hành cùng mình trở nên giàu toàn diện. Nên mình đưa ra một cái cam kết nội tâm của mình về một lộ trình bồi dưỡng cho con người, thì tự khắc cái sự thu hút đó, nó khác biệt lắm. Nếu ai là một người phụ nữ ngay giây phút này đây khởi lên một cái ý niệm là ai mà kết hôn với tôi thì tôi sẽ đồng hành cùng người đó trở nên giàu toàn diện, thì các anh chị đã gắn kết lâu dài với người đàn ông đó rồi đó. Được không? Còn không đồng hành thì sao, là sao ta? Chưa hiểu cái câu hỏi của Hoàng Kim Thúy hay Thủy gì nè, giơ tay lên hỏi ai. Hoàng Kim Thủy giơ tay lên hỏi. Sao còn không đồng hành ý nghĩa sao? Ừ?
Không, dạ thầy đợi em xíu. Dạ em biết ơn thầy, biết ơn cả nhà. Con em vừa ra hỏi nên là em chưa có trả lời kịp. Thì cũng giống như đó là em cũng đang có một cái thắc mắc, cũng nói là nhân tài á, thì tính hỏi thầy là nhân tài có tính trong gia đình có còn gọi là nhân tài hay không. Giả sử
Có
như
chứ.
là hai vợ chồng thì một người, ví dụ như một trong vợ chồng có cái năng lực nhưng mà chồng và vợ không cùng một quan điểm, cũng giống như là người chồng không có đồng hành người vợ, thì cái ý của em muốn hỏi là như vậy đó thầy.
Chưa hỏi rõ, chưa trả lời, hỏi rõ ai?
Nghĩa là giống như là bản thân của em đi, em muốn học hỏi để phát triển bản thân, tại vì em biết được là em cũng rất là mong muốn đi theo cái hướng về cái những cái kiến thức, cái tri thức như thế này, nhưng mà ví dụ như bây giờ chồng em đi là một cái hướng khác, thì là giống như là không có cùng một cái hướng của mình đó thầy, cho nên là cảm giác như là hai hai người thì nó đi khác hướng với nhau á, cho nên là em đang 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 thắc mắc về những cái đó mà em không
Nếu bây
biết
giờ
như
vậy
thế
nè,
nào.
nếu mà hướng mình đi mà đi tới hướng của mình xong rồi tan nát luôn gia đình thì có rủ ông chồng đi theo không? Hiểu hỏi gì đó, có nghĩa là mình hướng mình đi nhưng mà đi xong rồi hư tan nát luôn gia đình, càng gia đình ngày càng tệ hơn, thì có khuyến khích ông chồng đi theo mình không? Hỏi gì
Thì
đó, trả lời đi.
em hiểu ý của thầy, thì
Hỏi trả lời cái đi rồi tính sao?
có
Có khuyến khích ông đi ạ? Mình đi để đi đưa chiều hướng làm cho gia đình mình tệ hơn mà có khuyến khích ông đi gì?
không không nếu như vậy thì không này.
À không. Vậy thì mình đang nói mình đi đúng, nhưng ổng đang suy nghĩ mình đi không đúng nên ổng không đi theo mình thôi. Chứ có gì đâu, người đàn ông người ta rất là cẩn trọng, thấy gì chơi chơi gì chứ cẩn trọng, không phải muốn đi gì đi đâu, bà cứ đi đi, người ta không cản mình, có nghĩa là mình đang người ta đang thử coi mình đi đến đâu, nếu mình đi con đường mà chứng minh được con đường tốt thì người ta sẽ đi. đàn phụ nữ thì làm tốt, đàn ông làm lớn mà. Mình đi con đường mình tốt đi, người ta sẽ tự khắc người ta đi. Còn mình muốn đồng hành thì mình đưa cái mắt kính của mình á, tháo ra cho ổng đi theo, cho ổng đeo vô, cho ổng nhìn thấy con đường của mình thì cùng với nhau đi. Còn có mình lấy mắt kính của ổng mình đeo vô, mình thấy con đường của ổng sao mình tìm hiểu coi, thì mình nói con đường đi rất là tốt, có thể thêm này nữa là tìm đến điểm chung nào đó để mình đi chung. Còn bây giờ mình thấy ông đi vậy, mình đi mình thấy đúng mà sao đồng hành được, hiểu không?
Thì ví dụ như cái hướng của chồng của mình nó không cùng hướng với mình mà mình
Không có
thấy được
khái
cái
niệm gì hết
hướng
trơn á, không có khái niệm, không có cùng hướng gì trơn á, không có khái niệm trên đời này, không có cùng hướng gì trơn. Tại vì cuối cùng á, rồi con người mình đi hướng tới đâu, ổng cũng hướng tới sự giàu có thịnh vượng hay gì đó. Mình cũng nghĩ con đường này giàu có thịnh vượng thì có nghĩa là ai cũng đích đến, nhưng đi đường vòng đường kia thôi. Mình có đảm bảo con đường mình đi đúng không? Chứng minh đi. Không có người đàn ông nào mà phụ nữ chứng minh con đường đi đúng rồi đi tốt hết trơn mà không đi chứ.
thì giờ mình cứ nói chung là mình cứ
Thứ
sống
nhất,
đúng là được
mình không thấy con đường của ông đi là có vấn đề, trừ khi đúng thật sự đi con đường tối là ăn chơi sa đọa làm này làm kia, mọi cái nó tệ hại, mình nói con đường đó em không theo được, kết thúc. Còn ông đi con đường gì, miễn là vẫn còn chăm lo cho gia đình, mang lại giá trị cho gia đình mọi cái. Chỉ con cái ông không có chấp nhận những con đường mình đi, nhưng ông đâu phải phản đối mình. Nếu ông phản đối sao mà cho mình học ở đây, ông cúp mạng, ông đập điện thoại, ông làm mọi cách để cho mình không có thể tiếp cận.
không không phải là phản đối cái việc mà em học cái hướng này, mà giống như em đi ngược lại là em phản đối, giống như là em giống như là chồng em đi theo cái công việc đó, nó không có, nói chung là nó không có hỗ trợ được á, không có lo phụ được, lo được cho gia đình á, thì giống như là em thì để đi hướng ngược lại là em mong muốn này,
Tại
em lại
vì
muốn
tầm
cái hướng
nhìn của
ngược
mình
lại.
á, tầm nhìn của mình là việc như thế vậy là lo cho gia đình. Giống như bây giờ này em hỏi chị, em đang ngồi đây nè, em nói những cái lớp học này thì em đang lo cho gia đình em không? Theo chị, thời gian của em là ngày sáng sớm tới khuya, nhiều khi con á, lâu lâu con á, thì dành thời gian cho con, còn nhiều là không có dành thời gian cho con. Vậy thì em có lo cho gia đình em không? Em hỏi chị đó, chị trả lời, chị suy nghĩ nhiều có phức tạp cái gì. Em hỏi chị có hay không, thôi chị nói có hay không, nói tiếp. Không, đâu có. Em dành thời gian tương lai cho con em, còn chị đang dành thời gian hiện tại cho con chị. Tại vì khi con nó lớn lên, nó cần một môi trường, nó cần cái sự phát triển. Con em nó chỉ cần hô ba, nó muốn đi bất kỳ nơi nào trên thế giới, làm bất kỳ công việc gì, em sẽ dọn con đường cho nó đi tới khi nó chết. Chứ nói gì tới cái chuyện mà nói còn bây giờ giai đoạn này cần tình yêu thương đơn giản, người mẹ có thể chăm sóc đồ này kia được, thì em để cho mẹ gần mẹ hơn trong giai đoạn này. Không phải em bỏ rơi con em, mà từng bước em nuôi dưỡng, em dọn một con đường tương lai cho trẻ, em kiến tạo một cái môi trường toàn cầu cho con. Nó có thể nói một câu du học bất kỳ quốc gia nào và sống bất kỳ ở đâu cũng có người chăm sóc cho con, hỗ trợ cho con. Muốn làm điều gì em cũng có thể kiến tạo môi trường cho con làm trong tương lai. Vậy thì thời gian tương lai em đã dành cho con rồi, em đang ngồi đây là dành thời gian tương lai cho con. Còn chị yêu cầu anh tối ngày về chăm sóc cho con, nhưng chăm sóc có được cái gì đâu, đâu có vai trò, toàn đâu có chăm sóc ngồi con nói vậy, ví dụ như vậy nghe, hiểu ý nào không?
em hiểu ý của thầy, nhưng mà không phải ý của em là nói là chồng em phải về để chăm sóc cho gia đình, mà
Em đang
mong
phân tích
muốn
cho chị hiểu là ảnh có làm bất kỳ cái điều gì cũng có lý do của ảnh. Nếu ảnh không đi con đường tối của xã hội thì làm bất kỳ điều gì cũng có lý do. Tìm hiểu lại coi ảnh làm sao, đừng nhìn tầm nhìn cùng cái đó và hỏi chồng. Chứ ngồi chưa thấy gì trơn, ông làm tầm bậy rồi làm sao mà quay lên đồng ngôn được. Muốn người ta nhìn con đường của mình mà mình lại đóng con đường của họ, người ta không nhìn con đường của họ sao nhìn? Hiểu ý này
em
không?
hiểu Em thấu, em
Ai
hiểu.
cũng tưởng đâu em ngồi đây làm tối ngày hỗ trợ cho cộng đồng, vậy là không dành thời gian cho em con cho em hả? Em nói với chị nè, 100% thời gian em dành cho sự trưởng thành của con cái em, chị có tin không?
Kinh
Tại
tế
vì nhờ em kiến tạo môi trường này nên các cô chú thầy cô tiếp thấy em không có dành thời gian trọn vẹn được con em, nên các cô chú xin đồng hành cùng con em học tập phát triển và đang chăm sóc phát triển cho con cái của em. Em xây dựng môi trường sức khỏe gì nên em đâu có kêu con em tập cái gì đâu, tự cô chú kêu u lên đây đồ này kia, cái bây giờ squat hàng ngàn cái em có kêu tập cho. Em không bao giờ kêu con em tập squat lần nào tới thời điểm này, chị hiểu ý này không? Vậy thì dành thời gian hiện tại cho con với dành thời gian tương lai cho con, đó là hai khoảng thời gian khác nhau mà người đàn ông ta có tầm nhìn đó. Còn thông thường người phụ nữ không có để ý mấy chuyện đó. Tại vì khi chị nuôi con tới lớn, khi con bắt đầu trưởng thành tới tuổi 20, tốt nghiệp đại học, ra ngoài đời, tương lai của trẻ làm sao, cần một mối quan hệ xã hội mà cha mẹ cần kế thừa cho con. Vậy thì tầm nhìn của mình ngay giây phút này 20 năm trước không đi cái mối quan hệ xã hội đó, sao con này nó có đủ cái mối quan hệ xã hội toàn cầu để nó phát triển thế của nó. Nên không phải dành thời gian tối ngày cho con là đại diện cho thương yêu con theo cách đó. Nên em nói ý gì á, về ví dụ của em để cho chị nhìn lại coi anh có cái tầm nhìn gì mà mình chưa biết, để từ từ mình tìm hiểu coi sao để đồng đồng cái hướng lại trong tương lai. Hiểu không ạ? Trước
Vậy thì
tiên nhìn ta đi sao cái rồi quay trở ngược lại mình mới nói anh em tư duy vậy anh thấy đâu sao, thì con đường của mình đi nó người ta mới nhìn lại. Còn bây giờ mình đóng lại con cách nhìn của người ta thì người ta cũng không làm dòm ngó tới mình. Được không?
dạ, em hiểu ý thôi. Dạ, biết ơn thầy, biết ơn thầy.
Nếu toàn nói á, các anh chị ạ, nếu toàn nói toàn đang dành thời gian trọn vẹn 100% thời gian cho gia đình toàn thì các anh chị nghĩ sao? Các anh chị, toàn đang dành thời gian 100% cho con cái và gia đình toàn đó các anh chị. Nhưng mà ai cũng thấy tối ngày toàn làm việc với các mentor, master và cộng đồng hết á. Ai cũng thấy vậy chứ, nhưng mà không phải, toàn dành thời gian trọn vẹn cho gia đình toàn đó các anh chị. Nên các con của toàn á, nếu con toàn chỉ dành thời gian bây giờ, dành thời gian của toàn ở tuổi này thì toàn chỉ có thể đưa con đi học, sau đó cho con về ăn cái gì kêu con ăn đi, chở con đi chơi bóng đá, chở con đi học này học kia, ngồi chờ đợi cái xong đại diện cho ông cha rất là gần gũi con, thì toàn không chọn cách làm ông cha như vậy, toàn chọn cách khác, toàn chọn cách chấp dọn một cái con đường trưởng thành tận cùng của con. Toàn không phải xa rời con, toàn toàn cũng không phải tối ngày gần con, nhưng mà chọn cái cách khác, đó là chọn cái cách làm tiến kiến tạo một cái môi trường cho con trưởng thành tận cùng. Nên là con không có thấy toàn xa rời con các anh chị, bà xã toàn cũng vậy, không có thấy toàn xa rời bà xã toàn, tại vì lúc nào toàn cũng có thể bên cạnh vợ toàn. Nên mình tại vì do mấy ông, một số người đàn ông làm việc mà họ không nói cho mình nghe thì mình là người phụ nữ, thì nếu chồng không nói con đường của họ đi thì mình hỏi. Còn nếu mình thấy mình giúp được cho chồng sau khi ăn học ở đây thì mình giúp cho chồng làm rõ con đường của chồng đi, rồi mình mới bắt đầu hai vợ chồng cùng tìm nhau đến một đích đến nào đó, cứ hướng đến giàu toàn diện là cùng chung đích đến. Làm chủ cuộc đời, làm chủ bốn lĩnh vực nội tâm, sức khỏe, mối quan hệ và tài chính là cùng chung đích đến, được không ạ? À? Nắm ý này không? Cứ hướng nó vào toàn diện. Anh ơi em có ước nguyện vào toàn diện. Em muốn giàu của cải vật chất, giàu năng lực, giàu sức khỏe, giàu phẩm chất, giàu cứ vậy cứ nói suốt gà gã. Em muốn lấy triết lý giáo dục tận gốc và lộ trình vào toàn diện giáo dục con cái, anh thấy sao? Cái từ từ các anh chị chờ đợi thời gian chút xíu nữa, các anh chị cho Toàn xin ít thời gian, Toàn ra hoàn thành cái cuốn sách triết lý giáo dục tận gốc rồi các anh chị lấy cái đó các anh chị đọc, đừng nói có Toàn trong đó. Các anh chị nói triết lý giáo dục tận gốc đó anh đọc thử à, nó phù hợp thì em ứng dụng vô nó giáo dục con cái và một lộ trình vào toàn diện, thì các anh chị cho Toàn thời gian đi. Còn cuốn sách hạnh phúc đủ đó các anh chị là ứng dụng cái đó đi, ứng dụng trong cái cuốn sách hạnh phúc đủ chú em, rồi Toàn cuốn sách giáo dục tận gốc ra thêm. Các anh chị muốn ra thêm sách gì vậy, bữa viết thêm thôi chứ có gì đâu, tại vì Toàn thấy nhu cầu xã hội chưa mong muốn nên ta chưa viết, chứ Toàn cũng mê viết sách lắm, Toàn cũng mê lắm. Các anh chị đọc giọng văn cũng không lẫn vào đâu được cái giọng văn á, Toàn thích lắm. Được ha, nên là chị Thủy chú ý cái này nha chị, đừng có khư khư cần anh. Còn chủ nhân tài nè, còn vụ nhân tài khác ý đó, chị phải hiểu gì nè, dù anh gánh vác cái gì nhỏ trong gia đình của mình, dù rửa một cái chén, lau một ngôi nhà, cũng thuộc về nhân tài của mình, đã gánh vác cái điều đó cho mình, con nó gánh vác cái gì đều xem nhân tài, có ba mẹ hỗ trợ cho mình chăm con cũng là nhân tài. Cách đối đãi của mình phải biết cách đối đãi, hiện thực hóa ước mơ của họ. Ví dụ như giờ ba mẹ hỗ trợ cho mình chăm con chăm cái, thì coi ước mơ của ba mẹ là gì, nỗ lực hiện thực hóa nó, bồi dưỡng cho ba mẹ, thay vì mình trực tiếp đưa tiền thì nó kỳ, quà cáp hay cái gì thêm, rồi trực tiếp hoặc gián tiếp bồi dưỡng năng lực cho ba mẹ thông qua các khóa học hay là người thầy gì đó dạy, mình đi dạy thì kỳ quá, bồi dưỡng sức khỏe cho ba mẹ, tâm thái cho ba mẹ, tìm cách cho ba mẹ an vui hơn, bao dung cuộc sống, trọng cũng ơn cuộc sống hơn. Thêm sách tài chính đủ làm chủ cuộc đời hả? Có cuốn sách nó đang viết nữa này, song song với cô Hoàng Anh, đang hỗ trợ cô Hoàng Anh viết cái cuốn sách tài chính nữa, đang cuốn sách đang viết cũng hình như cũng bộn rồi đó. Nên là mình chú ý một chút ha, chú ý một chút xíu cái nhân tài này bồi dưỡng. Nên tất cả những người mà nhân tài thất thoát á là bởi vì cái tâm thức bồi dưỡng con người nó không trọn vẹn. Mình tối ngày mình chỉ nghĩ đưa tiền là điều hiển người ta, dạy cho người ta năng lực là mình ngon lắm rồi, không có trí tuệ, tâm thái, nhân cách, phẩm chất, thể chất nữa. Được không? Anh chị nắm ý Toàn vừa chia sẻ không? Nên đối với nhân tài mình chú ý một chút. Bất kỳ ai đến với mình đều tâm niệm, điều tâm niệm nha, là bồi dưỡng cho họ tận cùng trưởng thành, đến sự trưởng thành tận cùng của con người. Còn nếu không á thì cái giá các anh chị phải trả rất lớn, đó là cứ vài năm con người rời khỏi các anh chị, vài năm rời khỏi các anh chị, cứ vài năm rời khỏi chúng ta và tới già xung quanh lại không còn ai. Còn nếu chúng ta lên một cái kế hoạch bồi dưỡng dù trực tiếp hay gián tiếp hướng đến người ta giàu toàn diện, thì các anh chị sẽ có những ông chủ ngồi với nhau trong cuộc đời này, bàn luận về cuộc đời, hợp tác với nhau làm ăn. Còn các anh chị cảm thấy quyết là một môi trường có thể bồi dưỡng người cho các anh chị cứ gửi vào từ từ. Quyết có một cái cam kết rất là đặc biệt mà, cái này không công bố với cộng đồng, đó là bồi dưỡng con người để quay về môi trường cũ á, kiến tạo cái môi trường tốt hơn. Trừ khi các anh chị họ không có đồng hành cùng các anh chị nữa, họ mong muốn gắn kết với Quyết thì cũng có thể đồng hành cùng Quyết, nhưng cũng có thể không thể, tại vì Quyết cũng không có cần nhiều con người đồng hành.